Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần kết bài viết về cảm nhận của các nhà thần học châu Phi về tông huấn niềm vui tình yêu. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 14, từ câu 7 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." Ông Philip-phê thưa: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp bài tin mừng hôm qua. Vẫn trong bối cảnh các môn đệ đang buồn rầu, xao xuyến và sợ hãi trước biến cố thương khó của Thầy, Đức Giêsu đã an ủi các ông bằng những lời mời gọi, hãy tin, hãy xin, và những bày tỏ về mầu nhiệm Thiên Chúa. Thật vậy, nếu như thắc mắc của ông Tô-ma dẫn đến mặc khải về căn tính của Đức Giêsu, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Thì đề nghị của ông Philip-phê hôm nay cũng đưa đến một mặc khải quan trọng về tương quan giữa Chúa Cha và Đức Giêsu. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Như thế, tin là điều kiện để có thể biết Đức Giêsu và nhận ra Người là con đường dẫn đến Chúa Cha. Đồng thời, khi biết Đức Giêsu thì biết Chúa Cha, thấy Chúa Cha, cũng như nhận biết sự ở lại trong nhau giữa Đức Giêsu và Chúa Cha. Trước tình trạng các môn đệ còn kém lòng tin, bên cạnh lời mời gọi tin, Đức Giêsu còn mặc khải sức mạnh và hiệu quả của hành động tin. Người nói với các môn đệ, thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Quả thực, khi mà các môn đệ mất phương hướng, không biết đường đi, thì hành động làm là dấu chứng cho biết mình đi đâu và tin gì. Theo mạch văn, lời mời gọi của Đức Giêsu không còn gói gọn nơi các môn đệ nữa, mà bất cứ ai tin vào người đều sẽ làm được những điều lớn lao. Kiểu nói, vì Thầy đến cùng Chúa Cha, cho phép hiểu những việc lớn lao đó xuất phát từ hiệu quả của biến cố thương khó và phục sinh. Và Đức Giêsu còn hứa, bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm. Lời khích lệ xin nhân danh Thầy cho thấy cộng đoàn các môn đệ đang gặp khủng hoảng vấn đề xin. Sâu xa mà nói, vì các ông không tin, nên đã không làm, và cũng chẳng xin. Mặc dù Đức Giêsu không nói rõ là xin điều gì, nhưng quan trọng là có xin hay không. Xin là đỉnh cao, khi mà cái biết và cái tin được biến thành hành động. Thật vậy, tin để biết để tin hơn nữa. Có tin thì mới làm và làm được. Và có tin thì mới xin. Còn xin là còn cậy trông, còn tương quan. Trong cuộc sống, việc nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu trong mọi hoàn cảnh vẫn là một thách đố lớn về đức tin. Sự im lặng của Thiên Chúa trong những lúc khó khăn có thể làm sa sút lòng trông cậy và làm lung lay lòng tin của chúng ta. Tuy nhiên, lời Đức Giêsu hôm nay mách cho chúng ta rằng cách hiệu quả nhất để vượt qua những chuyện đau thương và bi đát là hãy tin vào Đức Giêsu và hãy xin nhân danh Đức Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác vào Chúa. Amen.
Dù con tội lỗi, dù con hèn yếu, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con xấu xa, phụ tình Chúa Cha, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng, một ngày về bên Chúa. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con kém tin, lạc xa đức tin, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói về những Kitô hữu mồ côi. Một Kitô hữu không để Thiên Chúa Cha kéo mình đến gần với Giêsu là một Kitô hữu sống trong cảnh mồ côi. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh như trên trong bài giảng thánh lễ sáng 19 tháng 4 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Khi thấy những phép lạ, điềm thiên và những lời nói chưa được nghe đến bao giờ, người Do Thái đã nghi ngờ, ông có phải là Đấng Kitô không? Như thế, Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giảng, khởi đi từ sự hoài nghi, không có gì lay chuyển được của người Do Thái đối với Đức Giêsu. Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Đây là câu hỏi mà các kinh sư và người Pha-ri-siêu đặt ra nhiều lần và trong những cách thức khác nhau, vì họ có con tim mù tối. Một sự mù tối của đức tin là điều mà Đức Giêsu sẽ cắt nghĩa cho những kẻ đang lắng nghe. Các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Thuộc về đoàn chiên của Thiên Chúa là một ơn huệ trọng đại, nhưng điều ấy cần một trái tim luôn biết sẵn sàng và ứng trực. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Phải chăng những con chiên này đã học biết cách theo Đức Giêsu và sau đó chúng đã tin vào Ngài? Xin thưa là không. Nhưng Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả. Như vậy, không phải tự sức những con chiên, nhưng chính Thiên Chúa Cha đã ban đàn chiên cho vị mục tử, và chính Chúa Cha đã thu hút, lôi cuốn con tim của những con chiên ấy đến với Đức Giêsu. Sự chai đá nơi tâm hồn của các kinh sư và người Pha-ri-siêu, những người đã xem thấy những việc Đức Giêsu đã làm, nhưng lại từ chối nhận Ngài là Đấng Messia, là một ấn kịch kéo dài cho đến tận đồi Canvê. Nhưng chuyện vẫn còn tiếp diễn cho đến khi Chúa phục sinh, lúc những người lính canh mồ bị ép buộc phải thừa nhận rằng các môn đệ đã đến trộm xác Chúa trong khi họ thiếp ngủ đi. Lời chứng của những người đã được xem thấy Chúa phục sinh không làm lay chuyển được tâm hồn những người khăng khăng chối từ tin tưởng. Và điều này dẫn đến hệ quả là họ giống như những trẻ mồ côi vì họ đã chối từ chính cha của họ. Những vị tiến sĩ luật và người Pha-ri-siêu có một trái tim khép kín. Họ nhận thấy rằng họ là cha của chính mình. Nhưng nếu như vậy, hóa ra họ là những trẻ mồ côi vì đã chối từ và không có bất kỳ một tương quan nào với Chúa Cha. Mặc dù họ có nhắc tới những người cha như Abraham và các tổ phụ, nhưng chỉ như là những hình ảnh thuộc quá khứ xa xôi. Còn thực tế tự đáy lòng, họ là những trẻ mồ côi, sống trong tình trạng côi cút và không để tâm hồn mình được lôi cuốn bởi Chúa Cha. Đây chính là nỗi bi kịch của những người có tâm hồn khép kín. Tin tức đã lan đến Jerusalem là có rất nhiều người ngoại đã mở lòng mình ra với đức tin nhờ lời rao giảng của các môn đệ. Ở tận những nơi xa xôi như miền Phoenicia, đảo Ship và thành Antiochia, tin ấy đã khiến cho các môn đệ lo lắng. Nhưng điều ấy cũng có nghĩa là người ta đã có một trái tim rộng mở với Thiên Chúa. Trái tim rộng mở ấy giống như của Barnaba khi ông được sai đến Antiochia để chứng thực những tin đồn đại. Ông đã mừng rỡ vì có nhiều người đã tin và trở lại cùng Chúa. Trong số đó có rất nhiều dân ngoại. Với con tim rộng mở, Barnaba đã dám chấp nhận những điều mới mẻ, đã biết mở lòng ra để Thiên Chúa Cha kéo mình đến gần với Đức Giêsu. Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở nên những môn đệ của Ngài. Nhưng để được như thế, chúng ta phải để cho Thiên Chúa hấp dẫn và lôi cuốn mình. Tin Hoa Kỳ. Giám đốc Thông tấn xã Công giáo Hoa Kỳ bị buộc phải từ chức. Giám đốc Catholic News Service trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bị sa thải hôm thứ Tư 13 tháng 4. Sau khi bày tỏ thái độ chống đối lập trường của các giám mục Mỹ trên account Twitter của mình. Tony Spence, người đã làm việc cho Catholic News Service kể từ năm 2004, đã công khai chỉ trích dự luật về tự do tôn giáo, và một luật khác về sự riêng tư tại các nhà vệ sinh không thuộc tư gia. Một trong những điều khoản chính yếu trong dự luật về tự do tôn giáo là việc bảo vệ các cơ sở tôn giáo không phải thi hành các chính sách chống lại niềm tin tôn giáo của họ. Thí dụ như các bệnh viện công giáo không buộc phải cung cấp các dịch vụ phá thai. Hôm thứ Hai, 11 tháng 4, Viện Lepanto đã đưa ra một báo cáo về các tweets trong account của Spence. Trong đó, ông đã gọi dự luật tự do tôn giáo được đưa ra thảo luận tại Tennessee là phò sự phân biệt đối xử và ngu ngốc. Trước đó, một số các ký giả công giáo cũng đã phàn nàn những tuyên bố của Tony Spence chống lại luật riêng tư tại các nhà vệ sinh công cộng của North Carolina. Luật này quy định rằng những người thuộc giới tính nào thì phải đi vào nhà vệ sinh dành cho giới tính đó. Tony Spence đã tweet rằng luật này chống lại người đồng tính và ngu xuẩn. Trước đó, các giám mục tại North Carolina đã phải vất vả chống lại một nghị định cho phép những người đàn ông được quyền sử dụng nhà vệ sinh dành cho phái nữ. Sau một cuộc họp với Đức ông Brian Bransfield, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Mỹ, Spence đã được các nhân viên bảo vệ hộ tống ra khỏi văn phòng mà không được phép nói chuyện với các nhân viên của mình. Lúc 16 giờ, James Rogers, viên chức phụ trách truyền thông của Hội đồng Giám mục Mỹ, đã gửi một email cho tất cả nhân viên Catholic News Service thông báo về quyết định sa thải có hiệu quả tức khắc. Michael Hitchborn, Giám đốc Viện Lepanto, ca ngợi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ như sau. Hôm nay, Hội đồng các giám mục công giáo Mỹ đã thể hiện tính minh bạch và vai trò lãnh đạo mà các tín hữu công giáo mòn mỏi khao khát. Tin Quezon City, Philippines. Hội thảo kỷ niệm một năm ngày Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài qua đời. Hôm thứ Năm, 21 tháng 4 vừa qua, đúng một năm ngày Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình và trưởng ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu qua đời. Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Philippines đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông Thánh Giuse Frinademes tổ chức một buổi hội thảo để tưởng nhớ và ghi nhận những đóng góp của Đức ông Phêrô cho ngành truyền thông tại Á Châu nói chung, cách riêng tại Việt Nam. Tham dự ngày hội thảo tưởng nhớ này có khoảng 100 người, bao gồm tất cả nhân viên của Đài Chân lý Á Châu, một số sinh viên và giáo sư ngành mục vụ truyền thông xã hội thuộc trường Đại học Giáo hoàng Santo Tomas và một số linh mục tu sĩ sinh viên đang theo học tại Philippines. Đặc biệt, có sự hiện diện của Đức cha Milo Hubert Vergara, giám mục giáo phận Pasig, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Philippines, Đức cha Ramon Cabrera Aguiles, Tổng giám mục Tổng giáo phận Lipa, Đức cha Antonio Tobias, giám mục giáo phận Novaliches sở tại, và cha Franz Joseph Eilers, SVD, nguyên Tổng thư ký Văn phòng Truyền thông xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Điểm nhấn của buổi hội thảo tưởng niệm là những bài nói chuyện và chứng từ về Đức ông Phêrô, như Đức ông Phêrô Tài, tiếng nói cho Việt Nam, do linh mục Joan Bautista Trần Thanh Thế OP, trưởng ban Việt ngữ AVA. Đức ông Phêrô Tài, người tiên phong trong học thuật và kỹ thuật tiến bộ, do linh mục Gabriel Hung Minh, giám đốc chương trình AVA. Đức ông Phêrô Tài, chăm sóc mục vụ cho người Việt tị nạn, do linh mục Phêrô Tạ Anh Vũ, giáo sư thần học tại Đại học UST. Hai đức cha Milo Aguiles và linh mục Eilers đã bộc bạch những chứng từ đầy xúc động về Đức ông Phêrô. Cách riêng, Đức tổng Aguiles, người đã từng cùng với Đức ông Phêrô chăm sóc cho anh chị em tị nạn Việt Nam trước đây, đã rơi lệ nhiều lần khi chia sẻ chứng từ với cử tọa. Kế đó, thánh lễ cầu nguyện cho Đức ông Phêrô nhân ngày giỗ đầu được diễn ra tại nhà nguyện của RVA do Đức cha Milo chủ tế, cùng với hai giám mục tham dự hội thảo và 20 linh mục đồng tế, cùng đông đảo tu sĩ và anh chị em tín hữu tham dự. Trong bài giảng lễ, Đức cha Milo, người đã từng là chú giúp lễ của Đức ông Phêrô tại RVA xưa kia, đã khẳng định Đức ông Phêrô chính là món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho giáo hội tại Việt Nam, tại Philippines và tại Á Châu. Mặc dù ơn gọi và cuộc đời của Đức ông Phêrô xem ra có nhiều thách đố như tiên tri Jonah và ông Môsê. Liên hệ đến bài tin mừng trong ngày về chi tiết Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong bữa ăn sau hết, Đức cha Milo nói đến cách phục vụ âm thầm, khiêm tốn nhưng hiệu quả trong ngành truyền thông của Đức ông. Và đây là điều mà Đức cha mời gọi mỗi người cần ghi nhớ và thực hiện, là phục vụ trong khiêm tốn và quảng đại, trong ơn gọi riêng của mỗi người, như Chúa Giêsu đã làm và như Đức ông Phêrô đã công bố bằng cả cuộc đời của mình. Buổi hội thảo tưởng nhớ Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài nhân ngày giỗ một năm đã để lại nhiều xúc động và yêu mến nơi các tham dự viên về mẫu gương một nhà truyền thông và một nhà giáo dục không mệt mỏi loan báo niềm vui của tin mừng bằng phương tiện truyền thông xã hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần cuối những cảm nhận của các nhà thần học châu Phi về tông huấn hậu thượng hội đồng về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui tình yêu, được Đức Thánh Cha Francisco ban hành hôm 8 tháng 4 vừa qua. Cuộc phỏng vấn do Nhật báo Công giáo Clarosse Pháp thực hiện với ba thần học gia Phi châu, Đức cha Nicolas Di Giomo, giám mục giáo phận Tisube, chủ tịch hội đồng giám mục Congo, nghị phụ của hai thượng hội đồng giám mục về gia đình năm 2014 và 2015 tại Roma. Cha Nathan Soede, giảng dạy tại Học viện Thừa sai Công giáo Abidjan, bờ biển Nga, chủ tịch Hiệp hội Thần học Châu Phi. Và cha Matthew Endoba, dòng tên, giảng dạy môn luân lý tại Học viện dòng tên Abidjan, bờ biển Nga. Trả lời cho câu hỏi có thể áp dụng những gì từ tông huấn vào mục vụ hiện nay tại châu Phi, cha Nathan Soede khẳng định như sau. Giáo hội tại châu Phi được mời gọi hãy xem xét một cách thực tế những thách đố của tin mừng về gia đình mà xã hội hiện nay đang đặt ra cho mình. Giáo hội sẽ không phải chỉ loại bỏ lối suy nghĩ một chiều, mà còn phải thực tế để nhận ra những vấn đề hôn nhân và gia đình đang đặt ra cho châu Phi. Vấn đề là không được chơi chính sách đà điểu để thấy ở châu Phi cũng chỉ có những mối ưu tư của Tây Phương, và cũng như không được tìm cách thối thác rằng ở châu Phi hẳn cũng có những việc cấp bách khác nhưng đều có trong tông huấn cả rồi. Quả thật, gia đình là nền tảng trong đời sống xã hội và giáo hội tại châu Phi. Mặc dù vậy, không thể không đặt ra những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến những thay đổi hiện nay. Cần tìm hiểu tông huấn để làm cho văn kiện này trở thành một cơ hội mang lại cho một vụ hôn nhân và gia đình một vị trí xứng đáng. Dưới ánh sáng của tông huấn niềm vui tình yêu, vấn đề chủ yếu là hiểu và thực hiện những gì cần thiết nhằm mang lại một hình thức cụ thể và hữu hiệu cho việc phân quyền bổ ích của giáo hội sẽ thúc đẩy những thay đổi cần thiết theo chiều hướng này. Việc giáo hội châu Phi tập trung hóa là điều cần thiết đối với châu Phi, để châu lục này và các mục tử của mình không trông chờ mọi tranh luận về giáo lý, luân lý hoặc mục vụ sẽ được Roma giải quyết. Riêng cha Matthew Endoba, thì cho biết ý kiến của mình về những điểm nổi bật nhất trong tông huấn của Đức Thánh Cha như sau. Điểm nổi bật nhất đối với tôi chính là tông huấn nói về hoàn cảnh gia đình một cách thực tế, đồng thời là logic của lòng thương xót chi phối cách tiếp cận một vụ của tông huấn. Các văn kiện của giáo hội thường tập trung vào việc đưa ra những chuẩn mực luân lý và các nguyên tắc đạo đức nhằm huấn luyện lương tâm tín hữu. Mặc dù cũng nhắc lại bản chất và lý tưởng của gia đình, nhưng mối quan tâm chính của tông huấn niềm vui tình yêu, theo tôi, là vấn đề mục vụ. Tông huấn đã đưa tính chất mục vụ vào logic của lòng thương xót và sự đồng cảm. Khi được hỏi, cha có cho rằng Châu Phi dường như có những mối ưu tư riêng hay không? Cha Matthew Endoba chia sẻ rằng, mặc dù ở đâu trong thực tế, các gia đình cũng đều gặp những khó khăn như nhau, nhưng cũng phải ghi nhận rằng mỗi châu lục lại có khó khăn riêng. Nên cũng dễ hiểu cả hai thượng hội đồng đều không thảo luận mọi khó khăn riêng. Những khó khăn riêng của Châu Phi đã không khơi lên những cuộc tranh cãi nảy lửa trong hai thượng hội đồng. Ví dụ chẳng hạn, vấn đề hôn nhân qua nhiều giai đoạn, trong thực tế đều có trong tất cả các nền văn hóa tại Châu Phi miền Nam Sahara, và cũng như tục đa thê cũng không phải là đối tượng của những cuộc tranh luận lớn. Vì thế, có thể hiểu được những vấn đề này đều không được khai triển rộng rãi trong tông huấn. Mặc dù vậy, cách tiếp cận mục vụ được tông huấn triển khai đã khiến tông huấn trở thành một tin vui đối với mọi trường hợp phức tạp ở Châu Phi. Bây giờ, mọi gia đình rơi vào những hoàn cảnh này, biết mình từ nay sẽ được các mục tử lắng nghe. Nói về những điều từ tông huấn có thể áp dụng vào mục vụ hiện nay tại Châu Phi hay không, thì cha Matthew Endoba khẳng định. Tông huấn niềm vui tình yêu mang lại nhiều định hướng mục vụ có thể áp dụng tại Châu Phi. Chẳng hạn, việc nhìn nhận trong các nền văn hóa khác đều có hạt giống lời Chúa, và sự hiện diện những yếu tố tích cực trong những hình thức hôn nhân của các truyền thống tôn giáo khác đã mang lại cơ hội thúc đẩy và suy nghĩ hơn nữa về việc hội nhập hôn nhân Kitô giáo vào văn hóa Châu Phi. Các nhà luân lý học Châu Phi đã làm được biết bao việc về vấn đề gia đình và hôn nhân, nhưng những công trình này không phải lúc nào cũng đưa đến những thực hành mục vụ và phụng vụ cụ thể. Tông huấn niềm vui tình yêu trao nhiều trách nhiệm cho các giám mục và các cha sở trong việc đồng hành, xem xét và giúp các gia đình hòa nhập. Trách nhiệm này có thể dẫn đến sự hội nhập đích thực hôn nhân Kitô giáo vào văn hóa Châu Phi bằng cách kết hợp lý tưởng gia đình Kitô giáo và những yếu tố tích cực trong các hình thức hôn nhân của các truyền thống văn hóa tại Châu Phi. Tôi cũng nghĩ rằng tông huấn này sẽ không chỉ mang lại sức sống cho mục vụ gia đình, mà trên hết còn mang lại những yếu tố cụ thể cho việc tổ chức mục vụ ở tại các giáo xứ và các giáo phận tại Châu Phi. Cuối cùng, nhận định về sự thay đổi lớn trong tông huấn, cha Matthew Endoba cho biết, tôi không thấy tông huấn niềm vui tình yêu đưa đến sự thay đổi chính yếu nào về giáo lý. Nếu phải nói đến thay đổi, thì có lẽ tông huấn đưa đến sự thay đổi về thái độ qua logic của lòng thương xót và sự đồng cảm khi đồng hành, xem xét và giúp các gia đình hòa nhập. Như vậy, tông huấn nhấn mạnh vào việc canh tân mục vụ về gia đình và hôn nhân.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thăm. thắm cho chúng ta. Đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ hôm nay, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền bàn về đề tài quyết định đi tìm niềm vui.
Hãy thắm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắm lên người ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Tổng thống Abraham Lincoln có lần trước đây đã nói rằng, người ta có thể chiếm được niềm vui nếu họ quyết định đi tìm. Quả vậy, các bạn thân mến, niềm vui là trạng thái của tâm hồn, nó không tùy thuộc vào sự kiện chung quanh ta. Niềm vui là một cảm nghiệm của tâm hồn an bình, sự thảnh thơi an nhàn, không gì khuấy động được, như hồ thu phẳng lặng, không một gợn sóng. Bạn không cần phải chạy xa, xốn sang đi tìm, nhưng niềm vui thật gần bên bạn, nó đang luẩn quẩn trong bạn. Bạn không cảm nghiệm được, chỉ vì bạn không để ý và không muốn có mà thôi. Thực ra, bạn không thể tìm được ngoài bạn vì nó đang ở trong bạn. Niềm vui là một cảm giác tươi sáng, lành mạnh. Cảm giác này quyến rũ ta và trở nên động lực thúc đẩy con người đi tìm nó bằng mọi giá. Lý do để yêu đời bắt nguồn từ sự tự tin ở mình. Khi bạn hiểu và đọc được sự hoạt động luân chuyển đều đặn của nó trong tâm hồn, bạn đã sẵn có cội nguồn bình an tận đáy hồn rồi đó. Bạn không cần phải cố gắng nữa để có niềm vui vì bạn đang được niềm vui chiếm ngự. Bạn chỉ cần an hưởng niềm vui là hạnh phúc rồi. Nếu bạn không hiểu sự hoạt động của tâm lý, bạn sẽ chẳng có niềm vui vì bạn chỉ cảm nghiệm được những gì tiêu cực trong bạn để rồi bạn buồn khổ. Bác sĩ tâm lý Richard Branson trong cuốn sách có tựa đề Bạn có thể tìm được hạnh phúc nếu bạn muốn, gợi lên những phương cách thiết thực để giúp bạn có được niềm vui và đạt được cảm giác song song với niềm vui đó. Nếu bạn không muốn lắng nghe để rồi tâm hồn bị gò bó vì những tư tưởng tiêu cực, bạn sẽ bị sốc mạnh, ngã gục vì những tư tưởng tiêu cực đó. Quả vậy, niềm vui tùy ở cách biết sống giây phút hiện tại. Niềm vui đang có tại đây và bây giờ. Nó xuất hiện khi bạn cho đầu óc được nghỉ ngơi, khi bạn không tập trung chú ý đến những vấn đề, những khó khăn lo lắng mà bạn đang có. Thay vào sự chú ý đó, bạn hãy tập trung vào sự thoải mái, không làm bận rộn đầu óc bạn tại đây và bây giờ. Nói như vậy không có nghĩa là bạn trở nên lười biếng, trốn chạy vấn đề để xa vòng tục lụy. Không phải thế. Bạn cần phải ghi nhận những khó khăn, những vấn đề. Xong rồi, bạn hãy buông thả, tạm giữ vào một nơi. Bạn không bận tâm suy nghĩ để tìm cách giải quyết ngay, nhưng là để cho tâm trí được thảnh thơi, rồi sẽ có lúc bạn làm việc cách nghiêm túc sau này. Chấp nhận để qua một bên và làm việc hiện tại. Khi xong, bạn sẽ có thời giờ thảnh thơi chăm lo việc đó. Như vậy, bạn sẽ không làm hỏng việc hiện tại và tâm trí bạn không mất bình an. Bạn chỉ có thể làm việc nghiêm chỉnh khi bạn được thoải mái, không bị dồn dập, và như thế, vấn đề được giải quyết trong thư thái an bình, sáng suốt. Niềm vui sảng khoái cho bạn nhìn vấn đề dưới khía cạnh mới mẻ và trung dung hơn. Bạn có sự sáng suốt để đào sâu vấn đề và bạn được thảnh thơi tìm những khúc mắc của nó, để rồi bạn có thể giải quyết cách thiết thực, hợp tình và hợp lý hơn. Nếu bạn cố gắng đi tìm lý do và phân tích tỉ mỉ ngay lập tức, hoặc đi sâu vào vấn đề quá khứ tìm ra nguyên nhân, tất cả sẽ không đem lại niềm vui cho bạn. Sau này, khi tâm hồn bạn được thoải mái hơn, lúc đó bạn hãy tìm và phân tích nguyên nhân cặn kẽ để rút ra những khía cạnh mới mẻ và giúp bạn học thêm những bài học khôn ngoan khác. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về đề tài này. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim dâng ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người thợ săn rình rập, rằng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, con đã cảm nghiệm được rồi. Tay Chúa quan trọng dịu vời khi con buông trọn đời trong tay Ngài. Dù đã có lúc sợ hãi, nghiêng ngang nghi ngờ ngần ngại, Chúa vẫn kiên trì độ lượng. Thương yêu quan phòng ngày vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim dâng ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người tạo sáng rình rập, rằng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Lòng sùng kính mẹ Maria trong thời tân tiến và cận đại. Quý bạn thính giả thân mến, trong các thế kỷ cuối cùng của thời Trung Cổ, lòng sùng kính mẹ Maria của dân chúng trở thành khá tồi tệ. Các tín hữu tìm ra nơi vài hình thức của dị đoan, đạo đức ướt át hay khuynh hướng tình cảm, một bù trừ cho sự bất lực của họ, không hiểu được ý nghĩa và giá trị của một phụng vụ, nói một thứ ngôn ngữ bí nhiệm và không thể hiểu nổi. Tuy nhiên trong bầu khí thánh mẫu thoái hóa đó, phản ứng đầu tiên của các tín hữu tin lành đã không phải là sự thù nghịch và khước từ. Luther đã đứng về phía bênh vực đặc ân vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, và việc chú giải kinh Magnificat của tu sĩ là một tác phẩm đích thực của lòng sùng mộ đức trinh nữ. Việc chống đối của những người cải cách hạn chế nơi vài sai lạc của lòng sùng kính đức mẹ là những sai lạc cũng đã bị vài tín hữu công giáo như Erasmo ngăn cản. Các sai lạc đó phát xuất từ tâm thức rất phổ biến trong giáo hội thời bây giờ. Đó là việc khước từ chấp nhận một thế giới đang canh tân một cách sâu rộng, dưới sức thúc đẩy của sự tiến bộ xâm lấn phần lớn các giá trị nhân bản, văn hóa, kinh tế và xã hội. Nhưng bởi vì trong giáo hội cũng không thiếu các lo lắng và khát vọng vô thức liên quan tới sự tiến bộ, các khát vọng này phải rút lui vào một tiến trình thụt lùi tha hóa. Từ đó, đối với lương tâm, nảy sinh ra một điều lệ luân lý bị điều khiển bởi các mặc cảm tội lỗi và một nhu cầu ám ảnh được cứu chuộc và giải thoát. Nền luân lý đạo đức của phong trào Jansenist là một thí dụ ý nghĩa điển hình của tâm thức khước từ này. Lòng tôn sùng mẹ Maria cũng bị điều kiện hóa bởi khung cảnh văn hóa này. Sự cao cả luân lý và thánh thiện của mẹ như một sức nặng nghiền nát cái bần cùng tinh thần của con người. Tuy nhiên, Điều này không ngăn cản tín hữu Kitô trực giác nó như là một yếu tố bù trừ và đền chuộc cho sự giữ của con người. Trong đường hướng ấy, phát triển một loại leo thang trong việc tán tụng các công nghiệp của mẹ và trong một sự sùng kính, đôi khi có các hình thái tha hóa. Hiện tượng này có các chiều kích rộng rãi, đặc biệt tại các nước xa lạ với phong trào cải cách Tin Lành như Italia, Pháp và Tây Ban Nha. Tại những nơi này, người ta phổ biến các kiểu diễn tả sai lạc của lòng tôn sùng mẹ Maria, mà nền văn chương đạo đức thời đó là một bằng chứng không thể nhầm lẫn được. Trong một nghĩa nào đó, người ta gán cho Đức Trinh Nữ tước hiệu nữ thần, người ta cho thấy mẹ như là một loại nhân vật thứ bốn của ba ngôi Thiên Chúa. Bên Tây Ban Nha có phổ biến thói quen gọi là lời khấn máu giữa những người bênh vực giáo lý vô nhiễm thai. Những người này dẫn thân bênh vực sự thật Đức Maria được thân mẫu là bà Anna thụ thai vô nhiễm nguyên tội, cho đến chỗ sẵn sàng đổ chính máu mình ra. Tại nhiều nơi, người ta thành lập các nhóm gọi là Hiệp hội các nô lệ của Đức Maria. Lòng tôn sùng Đức Mẹ sầu bi trở thành đối tượng của các giải thích hàm hồ. Chẳng hạn người ta thành lập một phong trào các linh mục nạn nhân nguyện sống sự hấp hối của mẹ Maria dưới chân thập giá. Trái lại, tại các nước có liên quan tới phong trào cải cách Tin Lành, các thái quá của lòng tôn sùng của tín hữu Công giáo đối với Đức Mẹ đã khiến cho các tín hữu Tin Lành có lập trường từ từ xa cách với lòng sùng kính mẹ Maria. Nhưng cũng có một yếu tố bên trong phong trào Tin Lành tạo ra thái độ này. Đó là nguyên tắc chỉ có Thánh Kinh mà thôi, được giải thích một cách cá nhân, dưới ánh sáng của thần khí. Nó tạo thuận tiện cho khuynh hướng khẳng định nhân phẩm và sự độc lập của cá nhân. Nó cũng tạo thuận tiện cho một thái độ hoạt động nhằm thay đổi tình hình và óc năng động ngược lại với một thái độ thụ động và khước từ nào đó, gắn liền với lòng sùng kính Đức Maria trong thời đại này. Dầu sao đi nữa, nỗ lực tách rời Đức Maria khỏi Chúa Kitô, bên cạnh Ngài mẹ xuất hiện như là một gương mẫu đặc biệt của sự cộng tác phụ thuộc, đã có các hậu quả tiêu cực trên tâm thức Tin Lành cũng như trên tâm thức Công giáo. Chủ trương chỉ có Chúa Kitô thôi của anh em Tin Lành, từ từ đã làm cho họ xa rời lòng sùng kính Đức Mẹ, làm như thể mẹ là một người vô dụng và là một yếu tố quấy rầy tín hữu. Trái lại, Đức Mẹ của tín hữu Công giáo được nâng lên các đỉnh cao hầu như là của Thiên Chúa Ba Ngôi, khiến cho lòng tôn sùng mẹ gặp khủng hoảng vì được định hướng một cách không đúng đắn dưới sức nặng của các thái quá hiển nhiên của nó. Và thế là chúng ta đi tới một thời gian bất động vào cuối thế kỷ thứ 18. Vào tiền bán thế kỷ 19, dưới sự thúc đẩy của các hiện tượng đặc sủng thánh linh và điềm thiêng dấu lạ, người ta chứng kiến việc hồi sinh của lòng tôn sùng mẹ Maria trên bình diện toàn cầu. Năm 1830 xảy ra các vụ Đức Mẹ hiện ra với chị Catarina Labouré, dẫn đưa tới chỗ khẳng định lòng sùng kính mề đai Đức Mẹ làm phép lạ. Năm 1846, Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Năm 1858, Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette Soubirous tại Lộ Đức và cho biết mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Các đề tài chính về Đức Mẹ thu hút lòng đạo đức của các tín hữu là việc vô nhiễm nguyên tội và sự trung gian. Nhưng lòng hăng say sùng kính của tín hữu không được nâng đỡ bởi một việc đào sâu giáo lý. Ngoài một số học giả tên tuổi tuyệt đối có giá trị như Carlo Passalia, Matthias Joseph Schaben và John Henry Newman, phần lớn thần học thánh mẫu của thời này bị sa sút thê thảm và tầm thường soảng xĩnh. Nhưng việc tôn sùng Đức Mẹ phát triển như để phản ứng chống lại tâm thức phê bình của thời đại được diễn tả ra trong lĩnh vực tôn giáo, nơi các nền thần học tự do Tin Lành và nền thần học tân thời Công giáo. Tín hữu thì bám chặt vào giáo huấn và các chỉ dẫn của huấn quyền giáo hội một cách khăng khăng và không có óc phê bình. Trong thế kỷ 20, chúng ta thấy nảy sinh ra một phong trào thánh mẫu đích thực, giàu mục tiêu và sáng kiến. Các đại hội thánh mẫu bắt đầu từ thế kỷ trước, gia tăng trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đại hội thánh mẫu tại Lyon năm 1900 đã làm phát sinh ra phong trào nhắm mục đích xin tòa thánh công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. một phong trào khác nhằm xin tòa thánh định nghĩa sự trung gian của Đức Mẹ được Đức Hồng Y Mercier, Tổng giám mục Malin bên Bỉ phát động. Với triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII, lòng sùng kính Đức Mẹ nhận được một thúc đẩy mạnh mẽ. Năm 1942, trong khi đệ nhị thế chiến gieo rắc tàn phá ác liệt, Đức Pio XII thánh hiến toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria. Ngài cũng duyệt xét lại vấn đề Đức Mẹ hồn xác lên trời và đi tới chỗ định nghĩa tín điều này ngày 1 tháng 11 năm 1950. Với thông điệp Fulgens Corona, công bố ngày 8 tháng 9 năm 1953, Đức Pio XII tuyên bố năm Thánh Mẫu 1954 để kỷ niệm ngày định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Với thông điệp Ad Celi Reginam, công bố ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Pio XII thành lập lễ Đức Maria Nữ Vương, cử hành ngày 31 tháng 5. Ngày 8 tháng 12 cùng năm, Đức Pio XII đội triều thiên cho bức ảnh nổi tiếng gọi là ảnh Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân thành Roma trong đền thờ Thánh Phêrô. Ảnh này được tôn kính trong nhà nguyện Borghese ở đền thờ Đức Bà Cả. Năm 1958 cũng đã có các cử hành đặc biệt kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Nhưng vào cuối thập niên 1950, huấn quyền giáo hội cũng biểu lộ vài lưỡng lự và bối rối trước sự xuất hiện của vài thái quá hiển nhiên trong lòng sùng kính Mẹ Maria. Một cách đặc biệt xuất hiện vài kiểu diễn tả không thích hợp nhằm đạt định nghĩa tín lý liên quan tới sự trung gian và việc đồng công cứu chuộc của Đức Mẹ. Có vài tầng lớp công giáo nuôi dưỡng một sự sợ hãi lạ lùng, sợ rằng sự cao cả của Đức Trinh Nữ sẽ bị giảm thiểu đi nếu đặt để Mẹ vào trong lòng giáo hội và tôn kính Mẹ như là chi thể của giáo hội, mặc dù là chi thể ưu việt của giáo hội. Họ bày tỏ một lòng nhiệt thành không thích hợp trong việc lo lắng cho Mẹ một chỗ đứng bên trên giáo hội. Đối với họ, xem ra vẫn không đủ việc Mẹ có thể thực thi nhiệm vụ là người đại diện cho nhân loại được cứu rỗi và là mẫu gương của giáo hội khi đặt để mình bên trong lòng giáo hội. Sự đối chọi giữa hai lập trường này sẽ viết ra lịch sử của nó trong các cuộc thảo luận của các nghị phụ trong Công đồng Chung Vatican II.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Phương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện kể rằng có một cô gái tìm đến một nhà sư và hỏi: "Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể. Con quá mệt mỏi." Nhà sư liền đưa cho cô gái một cốc nước và bảo cô cầm. Đoạn, ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc. Nước chảy tràn lan cả vào tay, làm cô bị phỏng. Cô buông tay làm vỡ cốc. Lúc này nhà sư từ tốn nói: "Đau rồi tự khắc sẽ buông." Bạn thân mến, trong cuộc sống, không ít lần bạn và tôi đã cảm thấy rất khó để buông bỏ một thứ tình cảm hoặc một kỷ niệm đã từng theo với chúng ta trong một thời gian dài. Chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi, thất vọng, nhưng lại nuôi hy vọng vào một tình cảm hão huyền mang đến cho chúng ta đầy đau khổ. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta suy gẫm là: tại sao chúng ta không thể buông được? Tại sao chúng ta thấy những mệt mỏi và trở ngại trong tình yêu mà lại không chịu buông bỏ? Tại sao phải đợi đến lúc con tim đau đớn tột cùng mới buông ra? Quý vị và các bạn thân mến, cũng cùng một vị sư ấy, có một chàng trai tìm đến nhà sư. Anh hỏi: "Thưa thầy, con muốn buông xuôi vài thứ, nhưng do dự quá, con mệt mỏi vô cùng." nhà sư đưa anh ta một cái tách và bảo anh cầm. Đoạn ông rót đầy tách trà nóng, vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá, nhưng anh vẫn không buông tay, mà chuyển từ tay này sang tay kia, cho đến khi nguội đi rồi uống, và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói, cứ đâu là buông thì con đã bỏ lỡ mất cái tốt đẹp sau đó rồi. Bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta vốn dĩ rất phức tạp, nhưng cũng đầy niềm vui và hy vọng. Làm sao để có được niềm vui trong cuộc sống? Không ai khác ngoài chính chúng ta là những người nắm giữ cơ hội của cuộc đời mình. Chỉ có chúng ta biết lúc nào nên cầm lên và lúc nào nên bỏ xuống chuyện của chính mình. Cũng như từ bản thân tôi chất vấn Chúa trong lúc tột cùng đau khổ của cuộc đời rằng, nếu con buông ra, thì con sẽ lấy cái gì để nắm lại và bù đắp cho con? Dẫu biết rằng là đau nhưng con không thể. Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Hoặc, ánh sáng luôn ở phía cuối con đường hầm, nếu bạn can đảm đi hết con đường bạn đã chọn, bạn sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp như thế nào. Và tôi đã tin vào điều đó. Tín thác rằng khi buông những đau khổ, thì Chúa sẽ là nơi tôi nắm vào để tìm ra một niềm vui mới. Đừng vội thất vọng và mất hết hy vọng khi gặp khó khăn, nhưng hãy làm cho nó trở nên tốt đẹp khi bạn có thể. Và cũng đừng cố nắm giữ hay níu kéo một điều gì đó không thuộc về ta, bởi khi càng cố níu kéo, ta lại càng đau đớn hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời con. Xin cho con biết tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc đời và phó dâng mọi sự trong tay Người. Vì bởi nếu con níu kéo những sự không thuộc về con ở đời này, con tim con sẽ chìm ngập trong đau khổ và con sẽ không còn nhận ra việc Chúa muốn rèn luyện con. Và cũng không thể nhận ra kế hoạch tuyệt vời mà Chúa đã sắp đặt sẵn cho con. Và con cũng không thể nhận ra kế hoạch tuyệt vời mà Chúa đã sắp sẵn cho con. Trong Thánh Lịnh, Chúa đã nói cùng con rằng, hãy lấy Chúa là niềm vui của bạn, Người sẽ cho bạn thoải chí toại lòng. Con tin và con tín thác vào Người, Chúa ơi. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần, mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài, còn chỉ có con tim. Trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Cùng ngàn nỗi yêu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lễ dâng món hèn là chính con đáp đền.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.